Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần, Trà My xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một điều tối kỵ mà các bạn du học sinh, nhất là những người mà đang có ý định đi du học Mỹ, trước khi khăn gói lên đường sang Mỹ học tập thì cần phải hiểu rõ và cần phải tránh, chớ có vi phạm. Vì nếu một khi vô tình hay cố ý các bạn phạm phải thì các bạn sẽ trả một cái giá rất đắt bằng cả tiền bạc, công sức, thời gian, danh dự và đôi khi là cả tương lai sự nghiệp của mình nữa. Điều tối kỵ đó là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay rất cặn kẽ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My xin chào giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, Trà My đang nhắc tới một cái điều tối kỵ mà trong học đường, trong giới khoa bảng của Mỹ, ai nấy cũng phải nằm lòng, phải là kim chỉ nam và phải tránh tối đa nhất có thể, vì nếu phạm phải thì trả giá rất là đắt. Và cái điều tối kỵ đó chính là vi phạm gì trong học thuật thưa giáo sư?
Đạo văn.
Đạo văn, dạ. Đó là cái vấn đề mà rất lớn tại Mỹ. Đó là cả một cái quy định luật lệ bất thành văn từ lâu nay. Mà nếu mà các bạn phạm phải cái việc gọi là đạo văn thì các bạn sẽ phải trả giá như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Thưa giáo sư, về luật lệ thì luật Mỹ quy định cái việc vi phạm đạo văn như thế nào?
Cái thứ nhất, đạo văn là gì? Đạo văn là mình dùng những cái tác phẩm hay là những cái ý tưởng, những cái lời văn của người khác mà mình không cứ ghi ra cái công của họ, cho họ những cái credit. Và cái đạo văn có thể nó xảy ra trong cái khung viên của trường đại học hay là có thể xảy ra trong những cái môi trường làm việc. Thì chúng ta sẽ nói qua hôm nay đạo văn là gì, những cái ví dụ đạo văn như thế nào và cái những cái hình phạt của đạo văn cho đến các học sinh, sinh viên và những người đã đi làm rồi, giáo sư hay là những người học giả ở ngoài.
Dạ, bây giờ mình nói đạo văn á, thì cũng có thể là chép nguyên toàn bộ tất cả những cái gì người khác làm. Hoặc là tôi chỉ mượn cầm nhầm một vài câu trong nguyên một cái tác phẩm lớn, tôi chỉ cầm nhầm một vài câu nhỏ nhỏ thôi. Thì bây giờ không biết cái vi phạm mà cái quy mô như thế nào mới được gọi là phạm tội đạo văn thưa giáo sư? Tại vì nhiều người nói tôi lấy một hai câu hoặc tôi chỉ mượn một vài chữ.
Cái thứ nhất là cái phạm tội đạo văn nó không phải tùy theo ít hay nhiều. Là phạm tội là phạm tội. Khi mà làm việc thì chúng ta phải chú trọng sao để không có làm về để 0% về đạo văn. Nhưng mà theo cái thực tế thì tùy theo cái mức độ mà đạo văn, có nghĩa là từ nhẹ cho đến trung bình và rất là nặng thì có những cái hình phạt nó khác nhau. Giống như nhẹ là coi như là chỉ viết một cái câu mà không có cái ngoặc để mà cho cái tên của người tác giả đó, đó là rất là nhẹ nhàng.
Cái thì gì cũng là... nhân đây xin giáo sư cho những cái ví dụ cụ thể về đạo văn đi.
Cái thứ nhất là sao chép các phần mà không có đưa ra những cái trích ra là người nào viết. Cái đó là khiến cho các bạn, những người đọc rằng là nghĩ rằng là cái câu, những cái câu đó là của mình. Cái đó là cái đó là một trong những cái thí dụ. Cái thứ nhì là diễn giải một văn văn bằng bằng cách thay đổi vài từ mà thôi. Thì cái đó cũng đưa ra một cái ý kiến là điều đó mình cho người ta biết rằng là có thể là cái ý kiến của mình, nhưng mà thật ra của người khác. Nếu mà mình viết ra những cái tư tưởng đó mà mình phải cho người ta biết là mặc dù đây là cái tư tưởng hay nhưng mà không phải là của tôi, thì cái đó là cái công bằng. Cái có thể mình đưa ra những thông tin không chính xác, những người đọc họ không có thể có cái cách gì để mà coi lặng là những cái tin tức nào có chính xác hay không, và trích dẫn những cái một nguồn đến nỗi nó chiếm thành một đa số về cái đó thì nghĩ rằng là cái đó là những cái tác phẩm của mình. Ngoài ra cái mà thầm tệ nhất là mình nạp một cái bài mà không phải mình viết, người mình thuê một người khác viết, là cái đó là một trong những cái thí dụ mà tôi thấy.
Tức là cái quy mô đó từ rất là lớn, tức là lấy nguyên con của người ta sao chép bị y chang vậy, cho tới những cái mượn nhỏ cho đó. Tới là không chỉ là mình dài câu mà mình coi thí dụ mình còn thay đổi chữ trong đó, lấy một câu của người ta nhưng mà mình đổi vài chữ cũng tính là đạo văn luôn. Chứ không phải mình đổi rồi là sao nấu
không
rồi
đổi
là trở thành
đổi nhưng mà cái ý tưởng đó là của người khác. Thì mình phải trích ra như vậy. Thường mình phải trích ra cái in quotation mark là trong cái quan ngoạc á, và những cái câu đó là hoàn toàn 100% không thay đổi. Và mình phải cho ta có cái quan ngoạc, có cái reference number để cho người ta biết rằng là cái câu này hoàn toàn là không phải mình viết ra, mình trích ra, nhưng mà cái tác giả là trong cái phần trích của cuối cùng cái bài của mình.
tức là luôn luôn phải trích dẫn bằng cái lời mình nói trực tiếp, bằng cái lời mình dẫn giải, đây là của tác giả gì, tác giả gì nói, hoặc là cuối bài mình có mở ngoặc chú thích.
Tại vì khi mình viết một cái bài về vấn đề mà kỹ thuật đó, thì mặc dù mình viết hoàn toàn khác cái đó, mà khi nào mình phải vô trong cái, nó gọi là bracket, mình cho cái số, thì cái số đó là, mặc dù cái đó là không phải cái danh từ người ta viết, một cái câu viết như vậy, nhưng mà đó cái ý tưởng và những cái, nó gọi là fact, bây giờ fact đó, những cái
dữ kiện
đó, thì khi đó là mình bắt buộc mình phải cho biết rằng là những cái dữ kiện và những cái đó từ đâu ra, mà mình không, mặc dù mình viết lại 100, hoàn toàn 100% theo cái cách thức viết của mình, nhưng mà đó là những cái dữ kiện và những cái ý kiến của những người khác, thì mình phải bắt buộc cho trong cái bracket cái số rõ ràng, và cái số đó nó hướng dẫn cho đến cuối cùng cái reference list của mình là tác giả nào đã viết về cái đó.
Mình nghe rất là nhiều đạo văn là trong cái chuyện là bình thường trong học đường thì mình nghe đó là những cái điều cấm kỵ và sẽ có những cái hình phạt trong học đường, thì chắc chắn là lát nữa mình sẽ nói cho các bạn được hiểu là những cái hình phạt đó từ nhẹ nhất cho tới nặng nhất như thế nào. Nhưng mà không biết về luật pháp thì cái đạo văn này thì nó có một cái code, gọi là cái quy tắc đạo đức trong luật pháp, nó có ảnh hưởng gì không, về thí dụ như phạm cái tội đạo văn này thì có bị luật hình sự, luật dân sự gì không, thưa giáo sư?
Thì tôi cũng có làm nghiên cứu về cái này, là cái đạo văn đó cũng có thể được coi là một cái trọng tội theo luật của tiểu bang và liên bang. Và ví dụ như một người đạo văn mà sao chép và kiếm được hơn $2,500 từ cái tài liệu có bản quyền là copyright đó, thì người đó có thể phải trả lại cho những người mức phạt cho đến $250,000 và tối đa là 10 năm tù.
Tức là nếu mà đạo văn mà lấy được lợi nhuận $2,500 thì bị phạt $250,000.
Tại vì ở Mỹ này có cái copyright giữ cái bản quyền đó. Khi mình dùng cái bản quyền đó mà mình viết mà không cho người ta cái công, thì người ta khám phá ra là mình làm lợi được $2,500, thì mình có thể trả lại cái tiền phạt là $250,000 và có thể đi tù đến tối đa 10 năm.
Trời ơi, tức là đền bù lại cho người ta còn gấp cả trăm lần nữa. Các bạn thấy cái luật đạo văn ở Mỹ nó rất là khắt khe như vậy. Mình đạo văn của người ta mà mình làm được cái lợi cho mình mà được $2,500 đó, thì mình phải bị phạt tới $250,000 và đi tù tới 10 năm. Đó là về luật lệ.
Tại vì khi mình làm như vậy, người ta kiện mình, đưa ra kiện, và đến khi mình thua, mình có thể là đi tù hay là mình trả lại cái tiền coi như là bồi thường cho người ta.
Như vậy xét về mặt luật pháp, đạo văn vừa phạm luật hình sự vừa phạm luật dân sự,
thưa bà, tùy theo phạt, cái tiểu bang.
Tại vì phạt tù là phạt hình sự, mà phạt tiền là phạt dân sự, phải không giáo sư? Như vậy cái luật đạo văn ở Mỹ này nó phân biệt với cái luật vi phạm tác quyền có rõ ràng không?
Nó rất rõ ràng. Vi phạm tác quyền là khi mà mình có những cái tác phẩm mà mình copyright rồi đó,
thì mình đã đăng ký bản quyền,
đăng ký bản quyền rồi. Khi người ta chép lại cái đó coi như là đạo văn rồi, coi như là người ta lấy những cái tác phẩm của người khác mà mình dùng cho cái quyền lợi của mình, là một trong những cái hình thức của đạo văn.
Cái đó là mình nói về cái mặt pháp luật. Còn về cái mặt trong học đường thì dĩ nhiên là sẽ có những cái hình phạt riêng trong học đường. Nhưng mà sẽ có người thắc mắc là ăn cắp bao nhiêu, cầm nhầm bao nhiêu thì mới gọi đạo văn, chứ giờ tôi lấy của người ta tôi mượn cái ý. Tại vì khi mà học thuật thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu, tham khảo chỗ này, tham khảo chỗ kia, có những cái ý tưởng của họ rồi tôi xào nấu lại, tôi biến chế thành ý tưởng của tôi, thì như vậy có gọi là ăn cắp hay không?
Nhưng mà mình phải cho người ta cái công, có nghĩa là khi tôi nói là khi mà viết vào một cái dữ kiện nào và một cái tư tưởng nào, thì chúng ta phải, mặc dù mình viết theo, xào nấu theo cái ý kiến của mình, nhưng mà cái nguồn gốc nó đi từ ra những cái tác giả, là mình phải cho người ta cái công công sức của người ta đã từ trước giờ đưa ra những cái ý kiến đó bằng cách bỏ trong một cái bracket để có cái số, và viết cuối cùng là mình rõ ràng mình cho người ta có cái công là người ta đã cho cái ý kiến đó, mặc dù mình xào nấu lại nó khác hẳn 100%, nhưng mà nếu mà không có cái ý kiến đầu tiên và là original thì mình không làm được gì hết.
Cho nên là cho dù các bạn có xào nấu lại, các bạn tham khảo dựa trên những cái nguồn tài liệu nào đó, các bạn biến tấu lại thành của các bạn, thì các bạn cũng phải ghi công cái người mà có cái ý tưởng ban đầu, mà dựa vào cái ý tưởng đó thì các bạn mới có cái sáng kiến riêng của mình. Thì luôn luôn trích dẫn người ta rõ ràng, cho người ta cái công cán rõ ràng trong cái bài viết của mình. Đó, chứ còn không có thể nói rằng là ăn cắp bao nhiêu mới gọi là đạo văn. Một chút xíu cũng là đạo văn.
Cũng là đạo văn.
Bất cứ một cái gì không phải từ đầu óc của mình ra là đạo văn rồi. Dạ, cảm ơn giáo sư. Như vậy là mình đã phân biệt rất là rõ ràng thế nào là đạo văn. Không chỉ cầm nhầm một chút mà nhiều khi cầm rồi biến tấu xào nấu lại của thành của mình cũng không được luôn. Dạ, bây giờ xin hỏi giáo sư, các cái mức phạt đối với đạo văn ở Mỹ thì mình có cái cấp nhỏ nhất, thí dụ học sinh tiểu học ở đây đi học mà đạo văn thì bị phạt như thế nào? Học sinh trung học, học sinh đại học, học sinh sau đại học, hoặc những cái người mà cao cấp hơn nữa là giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu gia, dạ, học giả, mà đạo văn thì từ thấp tới cao. Dạ, xin hỏi
cái nhất khi mà mình viết một bài nào hay là mình dùng trong một cái công việc của mình, thì mình phải có cái cố gắng qua trong cách những cách trích dẫn. Thì cái mức phạt đó là cho cái điểm zero trong cái bài, trong cái những cái trường tiểu học và trung học. Chúng ta nói là từ cấp tiểu học, trung học cho đến cấp 3 của Việt Nam mình đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào đại học. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào những người làm học giả hay là nghiên cứu gia. Thì nó rất là dài dòng. Cái vấn đề cái thứ nhì là trung bình. Thì văn bản sao chép từ nguồn có một vài từ được thay đổi mà không có cho cái công của người khác, và nguồn dẫn được diễn giải mà không có trích dẫn thì phạt. Cái này là không đạt điểm khoa học mà còn rớt cái lớp này luôn. Đó,
đây là các hình phạt từ cấp 3 trở xuống.
Mà cấp 3 có nghĩa là cái này là nó nói chung cho hệ thống tiểu học và trung học. Nghiêm trọng nhất là viết chép tất cả các bản văn khác nhau được coi là bản gốc, hay là viết hay nạp những cái bài mà người khác viết, thì cái phạt này rất là trầm trọng, có thể là bị cảnh cáo, xong có thể là bị đuổi học, bị sa thải. Đó là ba cái cấp độ, mức độ.
Thưa giáo sư, riêng một cái chuyện này thì Trà My cũng có nghe ở Việt Nam á, ngoài cái chuyện là mình sao chép ha, rồi mình không cầm nhầm, nhưng mà có một cái là mình mướn luôn cái người đi thi giùm mình luôn, chứ không phải mình luôn, hoàn toàn tất cả là đều chất xám của người khác hết, thì cái đó có coi là đạo văn không?
Không, cái đạo văn cái đó là coi như phạm cái tội gọi là về không có được thành tật. Thì nó có những cái cách thức khác mà khi mà mình nạp bài, tí dụ giống như là trong cái khi mà nạp để đi du học hay là để xin vào được một trường đại học nào, một có cái bài luận văn, nếu mà cái bài luận văn đó không phải mình viết mà mình dùng một người khác viết, cái đó là cái phạm tội đạo văn rất là trầm trọng, và có thể không có được nhận vào cái trường đại học đó. Và nếu mà trong thời gian đi học mà phạm tội đó thì không có thể bị đuổi luôn.
Vì cái tội rất nặng hơn đạo văn nữa, tức là nhờ
cái đó là một hình thức đạo văn đó, có nghĩa là mình dùng người khác, những cái lời của người khác mà mình khi mình nạp vào mình nói là của mình, và thật ra nếu mình thành thật là mình phải nói rằng là tôi nhờ người khác viết bài để tôi nộp, thì chuyện đó đương nhiên là không ai nói ra rồi, thì cái đó là một cái đạo văn.
Như vậy là từ cấp 1 cho tới cấp 3, những cái vi phạm như vậy thì sẽ có những cái hình thức kỷ luật như thế
tùy
nào?
Tùy theo cái mức độ nhẹ, trung bình và trầm trọng nhất, nghiêm trọng nhất.
Xin nhắc lại, nhẹ nhất là?
Nhẹ nhất là chỉ cho điểm, giống như là nhiều giáo viên họ chỉ trừ 50 điểm chẳng hạn, chỉ còn là một điểm 100 thì cho 50% thôi, hay là 20%, tùy theo, nhưng mà chưa đuổi. Cái mức trung bình đó thì coi như là bị rớt cái lớp đó, có nghĩa là phải lập lại,
học lại,
phải học lại, và sau đó đó cái trầm trọng nhất là coi như cảnh cáo và đuổi luôn, coi như là bị đuổi học luôn.
Như vậy là từ cấp 1 cho tới cấp 3 ở Mỹ mà phạm tội đạo văn thì thứ nhất là bị ở lại lớp, thứ hai là bị đuổi học.
Có nghĩa là không phải ở lại lớp, có thể là học lại cái lớp đó trong mùa hè để tiếp tục, nhưng mà cái lớp đó là sẽ không được pass,
không được tính gì hết, thôi phải học lại, trả nợ lại từ đầu. Và nếu mà nặng là đạo văn mà ở cấp độ nặng thì là đuổi học luôn, hoàn toàn không cho đi học nữa.
Có thể trước đó là cảnh cáo, nhất là mấy em nhỏ họ chưa biết, thì cảnh cáo một lần, mà nếu mà lặp lại một lần nữa thì coi như là bị đuổi luôn.
Thưa giáo sư, nếu mà mình bị đuổi trường này với cái thành tích đạo văn đó, thành tích trong mặt kép đó, mình đi trường khác thì sao? Có
thì rất là khó khăn, nhất là cái trong hệ thống trường công thì họ không có cho học nữa, có thể mình ra mình học những cái trường tư ở ngoài, nhưng mà hệ thống trường công ở đây nó liên lạc với nhau thì biết rõ ràng là cái người này đã phạm cái lỗi lầm như vậy, thì có thể không có được học một cái trường công trong hệ thống đó, không phải đổi từ cái IoT này qua IoT khác được. Tại vì cái tên của mình đã nằm trong đó rồi. Nhưng mà cái cách thoát được là chỉ có là đi học những trường tư mà thôi.
Như vậy thì nếu mà quy chiếu ở Việt Nam thì thí dụ các bạn đã học trường công lập từ lớp 1 tới lớp 12 mà các bạn phạm tội đạo văn, các bạn bị trường đuổi thì các bạn sẽ không bao giờ được vào một cái trường công nào khác học được nữa. Mà các bạn phải tự túc trả tiền riêng.
Có thể là trong vùng đó mà thôi. Nhưng mình đi ra ngoài cái tiểu bang thì có thể được.
Ra ngoài tiểu bang thì nhiều khi không có thấy được cái hồ sơ của mình. Chứ còn trong tiểu bang đó thì là có hồ sơ
nó rõ ràng
lưu tích lại hết.
Và tùy theo cái cao thi nữa. Nhưng mà theo tôi biết là nếu trong hệ thống trường công thì ra đi học lại trường công rất là khó khăn.
Một khi đạo văn rồi không có thể nào được nhận vào bất cứ một trường công nào cả. Mà lúc đó là chỉ còn cái con đường trường tư, tức là mắc hơn gấp 2, gấp 3 lần tiền học phí. Đó là cái mức phạt cho từ lớp 1 cho tới lớp 12.
Về hệ thống đại học thì nó khác. Hệ thống đại học và cao đẳng thì theo chúng tôi biết trong cái những kinh nghiệm làm việc rất là nhiều năm qua những cái đại học thì mỗi đại học nó có cách thức mà để mà đối phó với cái đạo văn nó khác nhau. Thì cái vấn đề đạo văn là sao? Tùy theo nó gọi là cái academic honesty policy, thì đây là một cái chính sách mà người ta đưa ra, cứ mỗi cái đại học nó có khác. Thì cái đạo văn nó được định nghĩa trong theo cái chính sách đó. Theo thì chính sách này xác định rằng là khi nào là đạo văn, và khi một sinh viên phạm cái đạo văn thì có những người có những cái hội đồng họ xét. Và trước tiên là ông thầy nói rằng là một giáo sinh viên đó phạm cái lỗi đạo văn và fail, coi như là cho cái sinh viên này không nên rớt cái lớp đó. Thì một là sinh viên này họ có thể là họ chấp nhận rớt cái lớp, hay là họ có thể đi khiếu nại với một cái những hội đồng. Thì có những cái academy honesty committee để mà cái những hội đồng này họ xét và họ nghe những cái lời phân tích của giáo sư và người sinh viên phạm tội đó, thì cuối cùng họ đưa ra một quyết định là đúng theo cái đề nghị của giáo sư này, hay là nói rằng là giáo sư này không có đúng. Thì đó là một cái cách thức mà để mà đối phó với cái đạo văn của các hệ thống đại học. Và khi các sinh viên đi vào đi học phải ký một cái tờ giấy rõ ràng là tôi biết rõ ràng những cái nguyên tắc về honesty và cái vấn đề mà thành thật, thì trong đó là có cái vấn đề là đạo văn. Thì sinh viên đọc rõ ràng như vậy rồi, nhưng mà một số sinh viên ngoài quốc có thể họ không chú ý đến mà đọc qua ký, nhưng mà sau đó phạm những cái lỗi đạo văn và bị có thể bị trừng phạt, có thể là không có học xong cái lớp đó, phải lập lại, hay là bị đuổi ra khỏi trường.
Như vậy là đối với cấp đại học thì cái bước vào bất cứ trường đại học nào cũng phải ký một cái văn bản giao kèo với trường đại học đó là chúng tôi thành thật theo chính sách trung thực khoa bảng, không có gian lận, không có đạo văn.
Cái ngày năm đầu tiên là freshman year là phải ký cái tờ giấy đó và để trong cái hồ sơ.
Ký bỏ vô hồ sơ rồi mà vi phạm thì mức nhẹ là rớt cái lớp đó, phải học lại từ đầu. Rồi mức nặng là bị đuổi.
Có thể bị trừng phạt và cảnh cáo, probation, và sau đó nếu lặp lại một lần nữa thì bị đuổi luôn.
Bây giờ đối với du học sinh quốc tế từ xa tới học. Thì nhiều khi họ cũng có viện cớ là tôi không rõ ngôn ngữ, tôi không hiểu, tôi ký đại, hay là tôi chưa rành cái luật lệ, cái văn hóa ở đây tôi phạm. Thì đối với những du học sinh mà vi phạm cái tội đạo văn trong học đường của Mỹ, nhất là ở bậc đại học, thì thường thường là những cái hình phạt nào áp dụng với
họ? Thứ nhất là có thể là cái lớp đó sinh viên nó không có trải qua được, không có mà phải fail cái lớp đó, phải lập lại. Mà nếu mà sinh viên họ lặp lại một lần nữa thì bị cảnh cáo. Và nếu mà lặp lại một lần nữa thì không những cảnh cáo mà bị đuổi luôn. Thì
nhưng mà một khi mà họ phạm lần đầu, giáo sư, nó có vào cái hồ sơ luôn không?
Mỗi sinh viên trong cái thời gian mà đi học có một cái hồ sơ, và cái hồ sơ được ở trong cái dean's office, là cái chỗ mà của văn phòng hiệu trưởng. Và văn phòng của tổng hiệu trưởng Provost. Và trong thời gian đó, khi mà phạm tội một lần rồi, sinh viên vào cái hồ sơ rồi, thì nếu mà phạm thêm một lần nữa có thể là bị cảnh cáo và bị đuổi luôn.
Và một khi đã vào hồ sơ rồi thì không bao giờ xóa án được.
Không có xóa án được hết.
Thì nó nằm đó. Rồi nhiều khi cảnh cáo thì cho học tiếp không sao, nhưng mà trong hồ sơ đã có thành tích là đạo văn. Thành ra sau này nó sẽ ảnh hưởng thế nào?
Thưa nha, có nhiều đại học họ có những cái năm giống như là có thể giữ những cái thành tích đó quá một năm mà thôi.
Yeah.
Và nhiều đại học họ không có cho những cái thành tích đó cho những người mà muốn mướn những sinh viên đó đi làm. Tùy theo cái policy, tùy theo cái chính sách của từng đại học một.
Bây giờ thí dụ mà chính sách dễ thì sao thưa giáo sư?
Chính sách dễ là coi như là khi xong rồi thì những cái hồ
sơ
được bị
xóa,
xóa hết. Trong 4 năm đó vẫn giữ cho đến cái năm cuối cùng, nhưng mà đến khi mà ra trường rồi được hủy hết. Tại vì họ nghĩ rằng là sinh viên cũng là chưa trưởng thành lắm, thì trong thời gian 4 năm đó thì có những cái lỗi lầm thì họ không có thể rằng là những lỗi lầm này có thể là nguy hại cho những cái tương lai của các sinh viên. Bởi thế họ quyết định là hủy bỏ tất cả những cái thành tích đó khi bắt đầu đi làm lại.
Dạ, nếu mà chính sách của trường nào dễ đó thì bạn nào đậu văn lưu hồ sơ rồi cho như là probation hưởng án treo 4 năm học tập. Sau 4 năm học tập đàng hoàng tử tế rồi tốt nghiệp ra trường được xóa cái án đó. Còn nếu mà các bạn lập tới lập lui 2-3 lần thì lại xử phạt.
Nó có những cái điều luật của Mỹ đã có những cái cách thức để mà bảo vệ những cái tin tức của các sinh viên. Gọi là protection of information cho những sinh viên để cho họ có đủ cách thức để mà là đi xin việc làm. Có thể là mình làm một lần mà một cái lỗi lầm mà không có quan trọng lắm, mà có thể là vô tình mà nó hại nguyên cả cái đời của mình thì không được. Bởi thế tôi thấy rằng là trong thời gian đấy họ giữ để cho trong 4 năm đó, nếu mà lập lại thì họ có thể đuổi, nhưng mà sau khi rồi thì họ xóa hết để cho những người này có cái cơ hội lập lại cuộc đời.
Gần như giống như ông án vậy đó, anh treo vậy đó. Nếu mà trong 4 năm học các bạn thành tích trong sạch rồi thì coi như ra trường được xóa án. Còn nếu mà các bạn tái diễn một lần nữa thì các bạn bị đuổi luôn. Rồi thì đối với du học sinh quốc tế mà bị đuổi thì cái cơ hội để ở...
Có thể là mất visa, rồi có thể là nếu mà bị đuổi mà xin trường đại học khác thì nhiều trường đại học họ cũng có thể nhận. Nhưng mà rất là khó khăn khi mà đã bị đuổi về vấn đề đó.
Đã có thành tích đậu văn rồi thì khó ai mà nhận
vậy
lắm.
Trước tiên là cái đại học đó họ hỏi rằng là nguyên nhân tại sao đổi trường. Thì phải thành thật nói rằng là tại vì cái vấn đề đạo văn. Và nhiều trường đại học khác thì họ cũng thông cảm và họ nhận vào. Cho probation chẳng hạn trong cái thời gian đó. Nhiều đại học nhất định là không vào. Thì cái chuyện quan trọng nhất là mình phải hiểu rõ cái mức độ mà trầm trọng khi mà mình phạm tội đạo văn để cho các sinh viên ngoại quốc giống như ở Việt Nam qua là không có phạm tội đó.
Như giáo sư nói mà trường mà đã có cái dấu vết nhơ là đạo văn rồi mà những trường khác không nhận thì mất cái visa F1 du học thì lúc đó bị đuổi về nước. Tại vì không ai nhận học thì cái visa đó để đi học mà một ngày các bạn không đến trường học là các bạn đã vi phạm luật di trú của Mỹ, các bạn có thể bị rắc rối to với lại chính sách di trú với cơ quan hải quan và di trú Hoa Kỳ. Tức là F1 không có một ngày nào các bạn đi ra ngoài trường học cả, ngày nào cũng phải là một cái ngày các bạn đang ở trong ghế nhà trường. Nếu mà trường đuổi mà các bạn không được nơi nào nhận là các bạn đã vi phạm luật di trú Mỹ rồi. Mà luật di trú Mỹ thì lúc đó là nó sẽ không phải là cái vấn đề là án treo hay là cái gì nữa hết, mà nó là gọi là trục xuất. Đó là cái vấn đề đạo văn ở trường đại học. Bây giờ Trà My muốn hỏi giáo sư những cái trường mà nó khó, có nghĩa là trường dễ thì cho án treo rồi sau đó xóa án, nhưng mà trường khó thì sao? Tôi phạm một lần thì họ
có thể là đuổi luôn. Tùy theo, nhưng mà tôi thấy rằng là đa số các trường họ cho sinh viên một cái cơ hội để mà lập lại cuộc đời, có nghĩa là không có đuổi, mà nếu mà phạm thêm một lần nữa thì sẽ đuổi. Thì chúng ta sẽ nói về cái mức đến là các học giả, các giáo sư, các người đi làm. Giống như cho tôi biết rằng là kỳ vừa rồi cựu hiệu trưởng
trường đại
Harvard, Valerie Gay, cũng là bị người ta nói rằng là vấn đề đạo văn. Và đó là những một trong những cái yếu tố mà bà ta từ chức. Thì cái đó là rất là quan trọng. Bởi thế khi nói về các người đi làm, về chính trị gia, những người đi làm những chức rất là cao, đến bộ trưởng, đến hiệu trưởng các trường đại học, mình nếu có những cái bằng chứng rằng là trong quá khứ những người này đã làm, viết những cái bài, hay những bài luận án chẳng hạn, hay những cái bài báo, hay những cái bài để mà thuyết trình chẳng hạn, mà vi phạm đạo văn, thì nó có ảnh hưởng đến cái uy tín của người đó, và có thể là những người đó mất chức. Tôi biết có một cái trường hợp, thì ngoài cái trường hợp của mới đây là của bà Claudine Gay, nhưng mà có một giáo sư này ở một cái đại học này cũng rất là nổi tiếng, đã đi làm sau 30-40 năm lên chức giáo sư thực thụ và làm có thể rằng là hiệu trưởng của cái trường đó rồi, mà khi một cái người khác họ khám phá rằng rằng là cái bài luận án của ông này có phạm về cái đạo văn rất là trầm trọng, thì những người đó khiếu nại đến cái hiệu trưởng của trường đại học mà ông ta còn đang ở đó, và cuối cùng ông ta bị mất chức.
Bây giờ mình sẽ nói về những cái người mà đã coi như là học sau cái bậc đại học đó. Nãy giờ mình đang nói cái hình phạt từ bậc đại học trở xuống. Bây giờ từ thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu gia, khoa học gia, rồi kể cả những cái người có học vị, học hàm, giáo sư, tiến sĩ mà phạm cái đạo văn đó, thì luật pháp Mỹ xử như thế nào?
Cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng là hệ thống đại học nó gồm có từ cấp đại học cho đến thạc sĩ và đến tiến sĩ. Thì cách thức mà nó đối phó với vấn đề đạo văn nó giống nhau hết. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là sau khi ra trường đã viết một cái luận án tiến sĩ hay là viết những cái bài báo trong cái ngành của mình mà người ta kiếm ra những cái vấn đề đạo văn của những người đó trong khi mà đi học ở trường một đại học nào đó, thì mặc dù những người đó hiện tại có những cái chức vụ rất là cao, ví dụ là giáo sư thực thụ ở một trường đại học nào đó, hay là hiệu trưởng, hay là phân khoa trưởng đại học nào đó, mà nếu mà có một người khiếu nại rằng là ông này hay là bà này trong quá khứ đã phạm tội đạo văn trong những bài viết và có cái bằng chứng đàng hoàng, thì những người lãnh đạo của hệ thống hay là những cái cơ quan mà những người đó hiện tại làm việc phải đưa ra để mà điều tra, và cuối cùng nếu mà thấy đúng thì phải yêu cầu người ta phải từ chức hay là cách chức những người đó. Cái đó rất là quan trọng, và sau đó cái những uy tín mình đó nó bị ô nhiễm rồi thì rất là khó khăn để kiếm được những cái công việc
khác.
Đó là rất là trầm trọng. Và ngoài ra thì nếu mà chúng ta nói theo cái luật của liên bang và tiểu bang, những người này mà làm cái đó mà mình nguy hại, hay là mình lấy những cái copyright, những cái của người khác mà mình làm lời $2,500, thì những người đó có thể bị kiện và có thể trả đến $250,000 và có thể đi tù đến 10 năm. Tùy theo cái cách thức, nhiều người chỉ là biết như vậy mất chức mà thôi mà không có ai kiện. Mà nếu có người kiện tại vì cái quyền lợi của họ bị xâm phạm thì có thể là tùy theo cái trường hợp, nhưng mà nói tổng quát là mình có thể bị cách chức hay bị mất uy tín và có thể bị ở tù và có thể là trả tiền bồi thường.
Như vậy cái tội đạo văn, cầm nhầm văn của người khác nó quan trọng vô cùng.
Mà có thể mình ra tiến sĩ rồi, tôi hay nói với lại các sinh viên của tôi làm việc, các con biết rằng là mặc dù viết xong rồi ra trường rồi mà chưa chắc đâu, có thể 20 năm đó người ta biết rõ ràng là mình như vậy, thì tất cả các gì mà các con làm cho đến bây giờ là cũng là giống như tan biến, tại vì nó biết được như vậy người ta phải bị trừng phạt và bị
thân bại danh liệt.
Cô nói rất là hay.
Giáo sư cho ra những cái ví dụ là không những là mất chức nha, rồi lại bị thưa kiện, rồi phải đền tiền,
mất uy tín, rồi lại bị tù.
Bị thưa kiện là tù tội nữa. Mà một khi mà các bạn có cái vết tích là đạo văn rồi thì không có ai mướn tuyển dụng hay là sử dụng các bạn nữa, dù các bạn có nhân tài tới cỡ nào, đã có một cái hoang ố là mình đạo văn thì cái chỗ này đuổi thì chỗ khác làm sao dám nhận. Thật sự ra trong công sở, môi trường làm việc ở Mỹ đó, mà một nơi đã đuổi bạn rồi, nơi khác họ là không dám nhận rồi. Chứ đừng nói chi là tới phạm tới cái đạo văn, là cái đạo đức uy tín trong cái khoa bảng, là cái đạo đức đó là tối quan trọng. Ăn cắp của công, ăn cắp của cải, nhiều khi cái tội nó còn nhẹ hơn là ăn cắp văn. Không, giáo sư, tại vì đó là cái sản phẩm chất xám, là trí tuệ của người ta. Có cái luật về tác quyền, có cái luật về đạo văn ở Mỹ rất là rõ ràng, để không ai có thể cầm nhầm của ai hết, không ai có thể lợi dụng lạm dụng của người khác hết. Những vị bộ trưởng chức rất cao trọng vọng, nhưng mà một khi bị phát hiện đạo văn rồi là thân bại danh liệt, mất chức, và từ đó trở về sau là coi như không còn một cái tương lai nghề nghiệp nào cả. Không ai muốn cả. Tại vì cái danh dự nó đã hoang ố rồi. Rồi cũng không có một cái cách nào để sinh sống hết. Rồi còn nhiều khi người ta kiện là phải tù tội nữa. Dạ thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái tội mà mình đã trải qua rồi. Ví dụ có nhiều người lúc mà họ làm cái luận văn đó họ đậu rồi, đây là nhờ đạo văn. Sau này 30-40 năm mới bị phát hiện, thì ngoài những cái hình phạt mình nói là nhiều khi là mất chức, mất danh dự không nói rồi, nhưng mà cái bằng cấp mà họ
người ta lấy lại cái bằng đó, coi như là cái bằng đó không có nữa. Tại vì không có đạt được những cái điều kiện để được cái bằng đó. Một trong những cái điều kiện là viết ra một cái luận án về tiến sĩ chẳng hạn, và những luận án tiến sĩ đó mà mình phạm tội đạo văn thì cái luận án nó không còn có giá trị nữa, và không phải là của mình nữa. Thì cái đó là không đạt được những cái điều kiện để được ra bằng tiến sĩ, và khi người ta khám phá ra không những mình mất chức mà lại mất bằng những cái bằng biếu đó.
Tức là cái bằng cử nhân tịch thu lại, bằng thạc sĩ lấy lại, bằng tiến sĩ tịch thu, giáo sư học vị. Tức là mất luôn học hàm, học vị.
Thường
mất hết.
Thường thường nó xảy ra cho những người từ cấp thạc sĩ, tại vì thạc sĩ có thể viết một cái bài luận án, nhưng mà về cử nhân thì có thể là bị trừng phạt trong cái 4 năm mà thôi, không có ảnh hưởng sau này. Nhưng những người mà viết ra những cái bài luận án về thạc sĩ hay tiến sĩ thì cái đó nó lưu trữ ở trong The Library of Congress. Tất cả các người nào giống như của tôi, bài luận án tiến sĩ của tôi viết 1982, bây giờ cô vào cái Library of Congress là
thư viện
của
quốc hội
đó, thì sẽ có một cái copy của nó muôn đời ở trong đó.
Tức là tất cả những luận án tiến sĩ của những người nào ở Mỹ đều
trên
có
thế
lưu
giới, trên thế giới
vâng. Đều có lưu ở thư viện quốc hội.
Thưa vâng.
Thật ra luôn luôn có bút tích để mà họ lục lại.
Thưa vâng.
Dạ. Bây giờ các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp lúc này trên Facebook và YouTube, các bạn có thắc mắc về luật đạo văn của Mỹ, hoặc là các bạn sắp đi du học Mỹ, hoặc các bạn đang du học Mỹ, các bạn muốn tìm hiểu thêm về đạo văn, các bạn để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Và câu hỏi quan trọng thưa giáo sư là đạo văn là như thế nào rồi, hình phạt ra sao rồi, nhưng mà bây giờ cái quan trọng là làm sao phát hiện được đạo văn. Bây giờ thí dụ như có người tác giả đó may mà họ nhìn vô, tại vì câu văn mình viết ra là mình biết của mình rồi, nhưng mà nhiều khi cái người tác giả đó không còn, đã mất đi rồi.
Dạ vâng.
Thì làm sao phát hiện được đạo văn?
Thì cái trước tiên chúng ta phải nói trong cái môi trường các giáo viên, các giáo sư, khi các học sinh và sinh viên nạp những cái bài văn, thì có những cái cách thức, có nhiều, rất là software, có hàng trăm software, tôi có những cái list như vậy này, để các giáo sư đó họ có thể check được, họ bỏ cái bài vào, họ check được.
Tức là dùng công nghệ để kiểm tra.
Công nghệ. Và ngoài ra họ thể, khi mà nạp những cái bài mà online, thì người ta có thể copy những cái phrase đó, những cái câu đó, người ta Google up, thì nếu mà những cái câu đó mà để một cái bài khác đã viết rồi thì nó hiện ra liền. Đó là cách thức của các giáo sư và giáo viên. Ngoài ra nó có cái software nó rất là nổi tiếng là Turnitin. Turnitin là một những cái software mà tất cả các giáo sư đều xài. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù có ChatGPT GPT thì nó có thể viết ra được, nhưng mà cái software này Turnitin này nó có thể khám phá ra được là cái phần nào trong đó viết từ AI chứ không phải viết từ người đó. Đó. Và bây giờ sinh viên có những cái ChatGPT rồi họ viết cái đó, nhưng mà cái software này họ có thể rõ ràng là cái trình độ của sinh viên của lớp đó làm sao viết những cái câu mà rất là phức tạp như vậy được, thì họ phải nói, nhưng mà không chắc chắn 100%, họ cho đề nghị rằng là đặt ra những câu hỏi như vậy. Bởi thế là sinh viên họ cũng sợ, không có dám làm mạnh khi mà có những cái hình thức này. Giống như trong lớp chúng tôi thì chúng tôi nói rằng là chúng tôi biết rằng là cái trình độ của các em như thế nào, đừng có dùng ChatGPT, nếu có viết thì cũng phải dùng cái đó là một cái bước đầu để mình học thôi, nhưng mà phải viết lại hoàn toàn là của mình. Có thể mình có thể dùng ChatGPT. Trong quá khứ thì cô có cái chương trình có một cái show với lại giáo sư Hiếu, thì người ta nói rằng là mặc dù mình dùng cái đó để cái bước đầu mình viết những bài văn, nhưng mà không phải chép lại 100%, tại vì có nó thành cái luật. Thì nói chung ra thì ở hệ thống đại học hay các trường trung học thì các giáo viên và các giáo sư có những cái software đó để mà phát hiện ra được những cái phạm tội về đạo văn. Nhưng mà những cái khi mà mình nạp một cái bài nạp cho một cái journal, một cái bài báo, hệ thống báo nào đó, thì những cái cơ quan đó họ có những cái cách thức để họ biết rằng là cái bài của mình nạp bao nhiêu phần trăm trong đó là phạm về GPT. Thì có những cái mức độ tùy theo cái bài viết của mình, tùy theo cái chapter, thì có từng phần trăm, 20% là cho cái gì, 5% là cho cái gì, 5% là cho một cái chương trong một cái bài, mà 20% là thường thường cho những bài báo viết. Đó, thì chúng ta thấy rằng là người ta có những cái công nghệ về software để mà phát hiện ra được những cái đạo văn.
Tức là không chỉ bằng mắt thường, cái đó là hên xui, hồi trước là phải chờ cái tác giả đó phát hiện thì mới biết. Có nhiều khi mấy chục năm xui lọt rồi tác giả không biết thì sao? Sau này thì có công nghệ, thì bây giờ người ta dùng công nghệ để người ta phát hiện đạo văn. Google cũng có, và có những cái software riêng để mà chuyên truy lùng đạo văn nữa. Mà cái software mà nổi tiếng nhất là
Turnitin.
Là các giáo sư đại học trong khoa bảng họ dùng cái đó để họ
có hàng trăm software, nhưng mà cái Turnitin là
hàng trăm software phát hiện đạo văn.
Vâng, rất là nhiều.
Thì bây giờ chắc có người thắc mắc thưa giáo sư là ChatGPT đó giúp, nó hỗ trợ mình mà. Thì bây giờ mình muốn viết cái gì đó, cái mình bỏ vô đó mình nhờ nó viết. Thì cái đó có gọi là đạo văn không?
Cái đó là đạo văn, có nghĩa là khi mình dùng cái đó mình nạp, là cái người tác phẩm là AI chứ không phải tác phẩm là của mình, là đó là đạo văn rồi.
Vậy bây giờ người ta có cái lập luận ngược lại là ChatGPT để hỗ trợ tôi, tại vì tôi viết dở quá, nó viết lại chuốt lại cho tôi hay mà.
Thì đương nhiên nếu mà dùng cái ChatGPT là một cái
công cụ hỗ trợ
để mình viết, khi mình đọc qua cái đó là giúp cái cách để mình trình bày, mà nếu mình chép cái đó 100% chứng tỏ là cái đạo văn, rằng là cái đó là cái tác phẩm không phải của mình mà của AI. Mà nếu mình dùng cái đó là một cái bước đầu để mình biết cái cách viết thì cái đó không có ăn thua gì hết.
Thí dụ một sinh viên đại học hay một sinh viên thạc sĩ hay một sinh viên tiến sĩ đi giáo sư đang đi theo học trường Mỹ, làm một cái bài viết nào đó, essay nào đó ha, luận văn ha, cái viết một câu cái nhờ ChatGPT chuốt lại cho hay và lấy cái chuốt đó nộp, thì cái người giáo sư có đánh giá là đây là đạo văn AI và
tùy theo cái mức độ. Nếu mà nếu mà chép lại 100% của GPT theo tôi biết là viết lại như vậy thì những cái lời văn đó rất là phức tạp, không đúng theo cái mức độ kiến thức của các sinh viên. Thì nếu mà đọc những cái đó người ta thấy rõ ràng là sinh viên này không có thể viết được như vậy. Như vậy là mình dùng người khác viết lại rồi, không được. Mình có thể dùng cái đó để mình biết, mình viết cái cách thức theo của mình,
dựa vô nó là viết lại.
Vâng, chứ không phải lấy cái đó 100% được. Nếu mà viết một cái bài đưa cho đó và để copy của ChatGPT 100% là cái đó là đạo văn rồi.
Thí dụ cái người sinh viên đó họ cẩn thận, họ dùng cái lời của ChatGPT, tức là họ viết một câu xong ChatGPT chuốt cho họ, họ dùng cái câu chuốt đó và họ có mở ngoặc trích dẫn, thưa giáo sư
được,
đây
cũng,
là có
cũng,
sự hỗ trợ của
được,
AI
được không? Được, cũng không được. Cái đó là coi như là mình là đạo văn, là mình dùng GPT rồi. Mình có thể nói thành thật rằng là khi mình cho cái ý kiến viết xong rồi nhờ GPT sửa, ChatGPT sửa, và khi mình dùng cái đó mình viết lại theo cái ý của mình sau khi đã sửa từ GPT, và mình cho những người giống như giáo sư, giáo viên biết được rằng là mình đã dùng cái dụng cụ đó để mình viết, thì cái đó is ok.
Tức là có thành thật báo cho giáo sư biết là đây có qua AI lọc.
Thì đương nhiên có những người trong cái hệ thống trước khi ChatGPT ra thì người ta khuyên các sinh viên đi tới những cái writing center là sao, để có những người họ giúp đỡ cho viết. Nhưng mà người ta giúp đỡ để viết thôi chứ không phải là người ta viết cho mình.
Viết giùm là không được.
Không được.
Bây giờ một cái sinh viên mà họ thành thật với giáo sư, họ nói đây, thưa giáo sư, essay này con chúng tôi có dựa vào ChatGPT để chuốt bài, thì giáo sư có chấp nhận
cũng
không?
Cũng được, tùy theo mình đọc những cái câu, tại vì các sinh viên những cái mức độ giống như năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, mình biết rõ ràng cái mức độ người ta viết như thế nào. Về viết những cái danh từ mình thấy quá phức tạp đi, và những người mà ra làm việc quá mấy chục năm mới biết những danh từ đó là mình đặt câu hỏi rồi. Đó, thì cái này là mình phải đặt là mặc dù viết như vậy nhưng mà phải viết theo cái kiến thức của mình, theo cái căn bản của mình.
Tức là nếu thành thật báo thì giáo sư cũng có thể chấp nhận một phần nào đó thôi.
Một phần nào đó
chứ
thôi,
không phải là ChatGPT nhiều
được.
Hết.
Và cái thứ nhất là phải thành thật là nói rằng là có dùng ChatGPT.
Nếu không nói thì là đạo văn, mà có nói thì nếu mà ít thì chấp nhận, mà nhiều thì không được, tại vì toàn bộ là người khác viết, đâu phải em viết đâu. Thành ra cái đó là cái rằng ranh rất là mong manh để với người sinh viên bây giờ họ cám dỗ ChatGPT quá nhiều, phải không giáo sư? Họ nói trời, có người viết giùm chút.
Người ta phải dùng cái đó là một cái cách thức để mà hỗ trợ và giúp mình tiến bộ hơn vấn đề viết. Nhưng mà nếu mà dùng cái đó để mà viết mà thôi, mình không có làm việc với cái ChatGPT là cái chuyện đó là cái chuyện không có được tốt.
Thí dụ trong một bài mà 5% ChatGPT thì chấp nhận không?
Không, 5% là cũng là có lỗi rồi. Phải 0%. Và khi dùng ChatGPT là cái hỗ trợ mà thôi, coi như là giúp cho mình viết những cái bài văn, chứ không phải là mình copy 100% của người ta.
Như vậy thì các bạn nhớ hiểu rõ là các bạn có nhờ ChatGPT đi nữa, nó hiện lên cái câu đó 10 chữ, các bạn phải viết lại một cái câu khác 10 chữ riêng của các bạn. Và các bạn nộp cho giáo sư. Chứ các bạn lấy y chang từ ChatGPT của các bạn nộp, đó là
không,
các bạn đạo văn.
Đạo văn hả?
Tại vì văn đó là văn của AI, không phải văn của bạn.
Thưa vâng.
Thành ra rất là nguy hiểm ha giáo sư? Tại vì bây giờ ai cũng mượn ChatGPT hết. Nó quá phổ thông và nó quá hữu ích. Thành ra không thể nào không dùng.
Nhiều đại học họ cấm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình nên dùng cái đó để mình huấn luyện làm sao viết cho nó hay, chứ không phải là dùng cái đó để viết cho mình.
Thưa giáo sư, cho mình định hỏi là trường đại học đây, ở đây có ai cấm ChatGPT không?
Tôi biết là một số nhưng mà không biết rõ là trường nào. Nhưng mà một số đại học họ lợi dụng cái đó là làm lợi cho sinh viên mình. Một số đại học họ không tin tưởng và họ cấm luôn.
Cấm tuyệt đối.
Cấm tuyệt đối.
Như vậy thì hãy mà phát hiện dùng ChatGPT có được. Nghĩa là phát hiện đạo văn.
Thưa vâng.
À. Thì cái đó là rớt lớp hoặc là...
Có nhiều chỗ bây giờ nó cấm AI nữa. Cái đó là tôi nghĩ là cái vấn đề không có tốt. AI là một trong những tiến bộ của thế kỷ 21 và mình nên dùng cái đó là một cái dụng cụ để mình bổ túc về cái cách làm việc của mình. Chứ không phải là mình hoàn toàn mình không có làm việc với AI.
Nếu mà những cái trường mà cấm AI là cấm cái quy mô như thế nào?
Cấm quy mô có nghĩa là không có dùng được software gì hết, phải viết hoàn toàn. Không có đụng đến như một cái gì về dụng cụ, về AI hết.
À, hoàn toàn không được.
Và cái đó là cái, tôi nghĩ là cái, mình có thể nói chuyện trong tương lai là cái đó cái tốt hay không. Theo tôi nghĩ, tại vì tôi là cũng là người về kỹ thuật, về công nghệ, thì cái AI là một trong những cái vấn đề dạy dỗ như thế nào. Người ta nghĩ rằng trong tương lai có thể mình không cần giáo sư nữa, có thể AI dạy hết. Cái đó cũng là không có phải tốt. Mình có thể là mình bổ túc AI như thế nào thôi. Dùng AI để bổ túc với cách thức dạy dỗ của mình, chứ không phải dùng AI để mà thay thế hoàn toàn.
Bây giờ nói về những cái luật lệ của Mỹ, từ pháp luật cho tới học đường như thế nào đối với đạo văn, thì cũng nhân dịp này cũng xin tìm hiểu với giáo sư, các nước trên thế giới Tây Âu này kia thì đối với cái chuyện đạo văn đó, thì các nước xử lý như thế nào? Có phải nơi nào cũng khó khăn như Mỹ hay không?
Vâng, cái thứ nhất chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đạo văn rất là quan trọng, cái vấn đề quan trọng ở Mỹ và cái trừng phạt của nó rất là nặng. Nhưng mà những nước giống như là chúng ta biết Trung Đông hay là những ở Đông Á, Á Châu thì cái theo cái thể thức về giáo dục của người ta từ trước đến giờ, người ta nghĩ rằng những cái tin tức, những cái ý tưởng là cho cộng đồng. Bởi thế mình khi mình nói ra, mình không cần phải trích ra là của ai, tại vì người ta nghĩ rằng là ai cũng biết là cái đó là của ai rồi. Cái đó là một cái cách thức mà từ trước đến giờ là các sinh viên ở Việt Nam có thể như vậy, là thầy giáo nói là cái này là ai cũng biết hết. Bởi thế khi các con hay các em mà trích ra thì không cần phải nói dài dòng, ai nói ra cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái đó là cái cách thức dạy dỗ ở Trung Đông và ở Châu Á. Nhưng mà nó không phải như vậy là ở Mỹ. Ở Mỹ là khác. Bởi thế các sinh viên ở Trung Đông hay là Châu Á họ tới Mỹ thì họ không có nghĩ rằng là phải theo phương pháp của Mỹ. Và cái nước mà
cái quan trọng là cái văn hóa và cái thói quen đó.
Tùy theo quen. Và cái nước Châu Phi chẳng hạn, họ không biết là cái vấn đề mà đạo văn như thế nào. Họ cho tất cả các người trong có hoàn toàn muốn đạo văn hay sao cũng được hết. Cái đó là không phải là vấn đề. Tùy theo cái nước thì chúng tôi có
như vậy
là...
mà nói về cái tỷ lệ phạm tội đạo văn cho tại Mỹ đối với các du học sinh thì cái du học sinh vùng nào phạm nhiều nhất hả giáo sư?
Vâng, có thể là Châu Phi.
Châu Phi
tại vì họ không phải là vì cái không phải đó cái tội của họ, nhưng mà tại vì từ nhỏ lớn họ nghĩ rằng là cái về đạo văn là cái chuyện dĩ nhiên thôi. Tại vì cái nước của họ từ nhỏ lớn là cái về đạo văn không được, không có luật lệ. Và những cái sinh viên kế đó là từ nước Trung Đông và ở Châu Á hay là vùng Đông Nam Á của giống như Việt Nam chẳng hạn. Tại vì từ trước giờ nói rằng là những cái tư tưởng về Khổng Tử, tất cả những cái đó là thuộc về cái xã hội của mình, không có thuộc về ai hết. Những tư tưởng đó nói ra không cần phải trích giải là ai là tác giả. Bởi thế nó ảnh hưởng đến cái cách thức làm việc của các sinh viên của Việt Nam mình, rằng là khi chúng em viết thì phải viết đó 100% hoàn toàn. Nếu mà mình viết sai một chút thì mình thay đổi cái ý nghĩa, nhất là mình viết trong một cái ngôn ngữ mà mình không có quen biết lắm. Bởi thế khi mà viết ra là họ viết ra 100% như vậy, không thay đổi, tại vì sợ thay đổi một chút nó mất cái ý. Đó là các thầy ở Việt Nam dạy các em như vậy. Các em viết là 100% thì qua Mỹ viết 100% nhưng mà lại quên là trích ra thì là bị tội.
Các bạn đang theo dõi trực tiếp, các bạn có thắc mắc gì về đạo văn khi mà đi du học Mỹ không, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Thì giáo sư, như vậy là có những cái nền văn hóa khác nhau, của luật lệ khác nhau của từng nước. Những cái nước mà không quen tới luật lệ về đạo văn, ví dụ Châu Phi họ không có luật về đạo văn thì dễ vi phạm lắm. Những người đó mà tới Mỹ học thì chắc chắn sẽ gặp một cái rào cản rất là khó khăn. Chẳng hạn như Việt Nam cũng vậy, như giáo sư nói là Châu Phi nè, Trung Đông nè, Châu Á nè, là những cái nước mà những cái nơi mà nó không có luật lệ nghiêm khắc về đạo văn.
Và những cái cách thức dạy dỗ và tư tưởng của họ khác. Không phải là họ không có kính trọng về cái vấn đề mà phạm tội về đạo văn, nhưng mà tại vì cái cách thức giáo dục của họ và cái văn hóa của họ khác hẳn hoàn toàn với các nước khác. Nhưng mà nếu mà ở Âu Châu thì nó cũng rất là tương tự với Mỹ. Tại vì cái cách thức về đạo văn của họ cũng rất là giống của Mỹ. Nhưng mà các nước khác như Trung Đông hay là ở Á Châu thì nó khác hẳn. Tại vì cách thức
luật lệ không có nè, văn hóa rồi cái nếp sống, cái thói quen nữa. Thành ra cái này là cái điều mà các bạn ở các nước khác tới Mỹ du học cần phải tìm hiểu trước khi mình khăn gói lên đường tới một cái nước xa lạ để mà dùi mài kinh sử. Tại vì các bạn không hiểu biết á, thì nhiều khi là vô tình mà phạm tội thì trả giá quá đắt. Ở Việt Nam có thể các bạn phạm cái tội đạo văn các bạn thấy nó nhẹ, nó bị xem nhẹ và nó chẳng có gì là ghê gớm. Tại vì Jeremy cũng thấy có nhiều scandal là bộ trưởng cấp quan chức lớn lao mà đạo văn như thường, sau này người ta phát hiện là bằng giả, bằng dởm, hoặc là người khác thi dùm, hoặc là cầm nhầm của người khác như thường mà không có hình phạt nào đích đáng hết. Thành ra cái đó nó tức là không có răn đe thì nó là một cái thói quen người ta dễ gặp phải, người ta dễ mắc phải, phải không sư? Mà nếu các bạn không hiểu biết, các bạn tới một môi trường khác, các bạn học tập như đi Tây Âu hoặc đi Mỹ mà các bạn học mà các bạn không tìm hiểu về cái quy định của người ta, các bạn vi phạm là các bạn trả giá
rất là đắt, có thể bị đuổi ra khỏi trường và về lại nước của mình.
Chỉ có người thắc mắc là tôi lấy cái bằng của Mỹ rồi tôi đi về Việt Nam tôi làm việc. Thì có đạo văn thì Mỹ phát hiện, Việt Nam đâu có biết đâu thì sao?
Thì cái đó tùy theo. Nhưng mà nếu mà có bằng ở Mỹ mà về làm việc cho những cái cơ quan của Mỹ ở Việt Nam thì nó cũng ảnh hưởng được như thường.
Thí dụ như mà có người phát hiện ra thì vẫn là các bạn vẫn thân bại danh liệt như thường. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, nói về cái luật lệ quy tắc đạo văn ở Mỹ. Từ cấp nhỏ nhất cho tới cấp lớn nhất mà phạm cái tội này thì sẽ bị những hình phạt gì, vì sao nó được xem là điều tối kỵ trong giới khoa bản học thuật của Hoa Kỳ. Cho nên là những người từ xa tới Mỹ du học luôn luôn phải cần phải tìm hiểu cái luật này, hiểu biết trước khi ký cái tờ giấy bước vào trường học là cái tờ giấy về quy tắc đạo đức trung thực khoa bản đó. Để mà mình tránh chớ có phạm phải, nhất là trong cái thời buổi hiện nay các bạn quá dễ dàng có được sự trợ giúp từ công nghệ. Hồi xưa các bạn muốn đạo văn các bạn phải tìm tòi rất nhiều, bây giờ các bạn bấm nút một cái là có công nghệ giúp các bạn, thì cái đó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng phạm tội, là vì ý lại, phải không giáo sư? Thành ra có dùng AI đi nữa, ChatGPT đi nữa, các bạn cũng chỉ dùng như là một nguồn tham khảo mà thôi. Người ta viết như vậy mình thấy hay quá, dẹp nó qua một bên, mình tự suy nghĩ, mình viết lại theo cái cách của mình. Chứ chớ dùng AI hoặc là ChatGPT để viết văn giùm mình, viết bài giùm mình. Khi đi học ở Mỹ thì cái đó sẽ làm cho các bạn có những cái vết nhơ khủng khiếp. Một là bị rớt lớp, hai là bị đuổi học, và ba là đi trục xuất đi về nước. Đó là những cái thông điệp mà mình gửi đến các bạn ngày hôm nay, nói về điều cấm kỵ khi đi học Mỹ, đó là chớ có đạo văn. Thì mong là nó đã giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn cảm thấy chương trình hữu ích, xin vui lòng bấm nút like hoặc nút share để chương trình được lan tỏa tới nhiều người khác nữa nhé. Chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp tối thứ hai mỗi tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về du học Mỹ và giải đáp về những cái thắc mắc về ngành giáo dục khoa bản của Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn cô rất nhiều và hy vọng gặp các quý vị trong lần tới.
Cảm ơn giáo sư một lần nữa. Xin chúc mừng năm mới quý khán thính giả xem đài và chúc mừng năm mới giáo sư. Một năm mới thật là thuận lợi. Và nếu các bạn trẻ ở Việt Nam sắp có kế hoạch đi du học thì Trà My chúc các bạn có những cái kế hoạch rất là thành công và đi học Mỹ cũng rất là thành công mỹ mãn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.